Chương 4. Nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn Lý, Trần, Hồ, từ 1010 đến 1407. Một La Mã, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội. 1.1. Diễn biến chính trị. Cuối thời Tiền Lê, dưới sự trị vì bạo ngược của vua Lê Long Đỉnh, đất nước rơi vào tình thế khủng hoảng nghiêm trọng, nhân dân trong nước mất lòng tin vào triều đình. Mùa đông năm 1009, Lê Long Đỉnh mất. Trước những khó khăn của nước nhà và nguy cơ xâm lược bởi Trung Quốc, Sư Văn Hạnh, chi hậu nội nhân Đào Cam Mộc, cùng với quan lại trong triều Suy Tôn Lý Công Uẩn, lúc này đang giữ chức điện tiền chỉ huy sứ, lên ngôi vua. Ghi nhận về sự kiện này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: Cam Mộc biết việc cần kiếp, sợ để chậm sẽ sinh biến, mới nói chuyện với khanh sĩ và các quan, ai cũng vui lòng theo. Ngày ngày hôm ấy đều họp cả ở trong triều, bàn nhau rằng hiện nay dân chúng khát lòng, trên dưới lìa ý, mọi người chán ghét tiên đế hạ khắc bạo ngược, không muốn theo về vua nối, mà đều có lòng suy tôn quan thân vệ. Bọn ta không nhân lúc này cùng nhau tôn phù thân vệ làm thiên tử, phút chốc có xảy ra tai biến, chúng ta có thể giữ được đầu không? Bây giờ cùng nhau diều Công Uẩn lên chính điện, lập làm thiên tử lên ngôi hoàng đế. Chú thích: sách đã dẫn trang 236, đọc tiếp. Lý Công Uẩn lên ngôi xưng đế, mở ra một thời kỳ mới cho nước nhà, thời kỳ củng cố và phát triển một bước nền quân chủ của nhà nước phong kiến Việt Nam. Nhìn chung, đầu triều Lý, các vị vua đều có lòng nhân từ, sử dụng chính sách khoan hồng để cai trị, vì vậy rất được lòng tin từ dân. Các vị vua thường áp dụng chính sách đại xá, giảm tô thuế, phát chẩn khi dân mất mùa, đói kém, thiên tai hay khi lên ngôi. Để củng cố vương quyền, các vị vua nhà Lý sử dụng chính sách thân vương, tổ chức bộ máy dựa trên cơ sở dòng tộc. Theo đó, nhà Lý áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để quý tộc hóa và quan liêu hóa dòng họ Lý. Hoàng tộc đã trở thành hậu thuẫn chính trị vững chắc cho triều đình. Những người trong dòng tộc được hưởng nhiều quyền lợi khác nhau. Ngoài việc cho nắm giữ các trọng trách trong bộ máy nhà nước, họ còn được hưởng nhiều bổng lộc khác, đặc biệt là đất đai và hộ nông dân. Đồng thời, về đường lối cai trị, nhà Lý rất chú trọng việc thi hành chính sách đối nội và đối ngoại mềm dẻo, khôn khéo. Trong đó, nổi bật là chính sách đối với vùng dân tộc ít người ở miền núi, đối với các vùng thuộc biên cương hiểm yếu của quốc gia. Chính sách dùng quan hệ hôn nhân để lôi kéo các thủ lĩnh, tù trưởng địa phương ở các khu vực trọng yếu bằng cách gả con gái cho họ được áp dụng một cách phổ biến thời kỳ này. Ngoài ra, để bảo vệ chủ quyền quốc gia, công cuộc đấu tranh chống xâm lược từ bên ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, luôn được nhà Lý chú trọng. Thêm vào đó, mở rộng biên cương lãnh thổ về phía Nam cũng được tiến hành vào những thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, từ khi Lý Cao Tông lên ngôi vào năm 1175 thì triều Lý bắt đầu suy yếu. Đến đời Lý Huệ Tông, mọi quyền hành trong triều rơi vào tay của điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Vì không có con trai, năm 1224, Lý Huệ Tông đi tu và nhường ngôi cho công chúa con thứ là Lý Chiêu Hoàng, khi đó mới 7 tuổi. Đây cũng là vị vua cuối cùng của nhà Lý. Như vậy, nhà Lý tồn tại trong 126 năm với 9 đời vua là Lý Thái Tổ 1010-1228, Lý Thái Tông 1028-1054, Lý Thánh Tông 1054-1072, Lý Nhân Tông 1072-1127, Lý Thần Tông 1128-1138, Lý Anh Tông 1138-1175, Lý Cao Tông 1176-1210, Lý Huệ Tông 1211-1225, Lý Chiêu Hoàng 1225. Trước sự suy tàn của nhà Lý và sự phát triển ngày càng lớn mạnh của thế lực nhà Trần, cuối năm 1225, nhân cơ hội vị vua cuối cùng của nhà Lý là nữ, còn nhỏ tuổi, Trần Thủ Độ đã ép gả vua cho Trần Cảnh, để sau đó vua nhường ngôi cho chồng. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: năm Ất Dậu, mùa đông, tháng 12, ngày 12 Mậu Dần, được Chiêu Hoàng nhường ngôi, lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Kiến Trung. Chú thích: sách đã dẫn trang 398, đọc tiếp. Vương triều nhà Trần bước lên vũ đài chính trị từ sự kiện này. Do Trần Cảnh còn quá nhỏ nên Trần Thủ Độ đóng vai trò nhiếp chính. Ở giai đoạn đầu, với các vị vua thương dân tài giỏi như Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông đã tạo dựng một thời kỳ phát triển thịnh vượng của nhà Trần, độc lập chủ quyền được giữ vững, ba lần lãnh đạo nhân dân chống quân Nguyên, Mông thành công. Lãnh thổ quốc gia được mở rộng xuống phía Nam, chính trị ổn định, kinh tế phát triển. Đến cuối đời Trần Dụ Tông, nhà Trần bắt đầu suy yếu, quan lại trong triều chia bè phái, giết hại lẫn nhau, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra, đất nước rơi vào tình trạng loạn lạc triền miên, nhân dân đói khổ vì thuế cao, mất mùa, thiên tai. Lợi dụng tình trạng suy yếu, bất ổn của nước nhà, Chiêm Thành đã tiến hành đánh phá nhiều lần. Ở phương Bắc, Trung Quốc đe dọa xâm lược nước ta một lần nữa. Trước những khó khăn, thách thức ngày càng nhiều, suy thoái chính trị ngày càng nghiêm trọng, triều đại nhà Trần buộc phải rời khỏi vũ đài chính trị khi vị vua cuối cùng là Trần Thiếu Đế mất hết quyền lực và khả năng lãnh đạo nước nhà. Như vậy, nhà Trần đã tồn tại trong 175 năm với 12 đời vua là Trần Thái Tông 1225-1258, Trần Thánh Tông 1258-1278, Trần Nhân Tông 1279-1293, Trần Anh Tông 1293-1314, Trần Minh Tông 1314-1329, Trần Hiến Tông 1329-1341, Trần Vũ Tông 1341-1369, Trần Nghệ Tông 1370-1372, Trần Duệ Tông 1372-1377, Trần Phế Đế 1377-1388, Trần Thuận Tông 1388-1398, Trần Thiếu Đế 1398-1400. Với sự suy yếu của nhà Trần vào giai đoạn cuối, Hồ Quý Ly từng bước thâu tóm quyền lực và ngày càng lớn mạnh. Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất nhà Trần, lập nên nhà Hồ. Cuối năm 1400, Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương, lên làm Thái Thượng Hoàng. Trong thời gian tồn tại ngắn ngủi 7 năm, nhà Hồ đã thực hiện nhiều chính sách cải cách tiến bộ như chính sách hạng nô, hạng điền, phát hành tiền giấy, mở mang giáo dục. Tuy nhiên, do tiếp quản từ một vương triều nhà Trần đã bị rệu rã về nhiều mặt, những chính sách đưa ra tuy tiến bộ nhưng chưa có đủ thời gian để tổ chức thực hiện một cách triệt để, cũng như để củng cố niềm tin từ dân chúng vốn đã bị mất đi ít nhiều từ sự lãnh đạo yếu kém của nhà Trần trước đó. Vì vậy, khi quân Minh tiến đánh nước ta, không được sự ủng hộ của nhân dân, nhà Hồ đã thất bại trước sự xâm lược của kẻ thù. Như vậy, nhà Hồ trị vì đất nước được 7 năm với hai đời vua là Hồ Quý Ly 1400, Hồ Hán Thương 1400-1407. 1.2. Tình hình kinh tế xã hội. Nền kinh tế từ thế kỷ thứ 11 có nhiều bước phát triển so với giai đoạn trước. Việc chú trọng phát triển toàn diện đất nước không quá nặng nề về quân sự như ở giai đoạn thế kỷ thứ 10 đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển về nhiều mặt của nền kinh tế. Các triều đại bên cạnh củng cố vương quyền về mặt tổ chức bộ máy và hệ thống pháp luật đã chú trọng đến sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế nông nghiệp. Các vị vua nhà Lý, Trần đều có những chính sách khác nhau để khuyến khích sự phát triển của ngành nông nghiệp như sử dụng công cụ pháp luật để đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời nhằm duy trì sự phát triển ổn định, lâu dài của ngành nông nghiệp như cấm giết mổ trâu bò để đảm bảo an toàn về sức kéo, phát triển hệ thống kênh mương, đê điều, thủy lợi. Đến thời nhà Trần, hoạt động thủy lợi được nhà nước trực tiếp chỉ đạo trên phạm vi cả nước, chứ không giao về cho địa phương thực hiện. Nhà nước chỉ đạo chung như thời nhà Lý. Chú trọng sự đảm bảo an toàn nguồn nhân lực tham gia sản xuất bằng chính sách hợp lý, ngụ binh ư nông. Chính sách này đã phát huy tác dụng của nó. Quân lính vẫn được rèn luyện thường xuyên, nhưng vẫn đảm bảo lực lượng tham gia sản xuất, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh đó, các ngành nghề khác cũng được chăm lo như thủ công nghiệp, thương nghiệp. Thủ công nghiệp đóng một vai trò quan trọng chỉ sau ngành nông nghiệp. Các ngành nghề quan trọng trong thủ công nghiệp như gốm, dệt, luyện kim, đúc đồng, góp phần tạo ra các sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống con người với số lượng và chất lượng ngày càng cao, đưa đời sống xã hội phát triển vượt bậc so với thời kỳ trước. Thương nghiệp thời Lý Trần đạt nhiều thành tựu rực rỡ, góp sức vào sự phát triển của thương nghiệp chính là vai trò của tiền tệ và giao thông vận tải. Hệ thống giao thông bằng đường thủy và đường bộ được đầu tư phát triển. Không những thế, nhà nước Lý Trần đã nhiều lần ban hành các đạo chiếu về tiền tệ của quốc gia. Chẳng hạn nhà Lý đúc tiền Minh Đạo vào năm 1042-1043, nhà Trần đúc tiền Kẽm vào năm 1323, tiền Đại Trị Thông Bảo vào năm 1360 và phát hành tiền giấy Thông Bảo Hội Sao vào năm 1394. Chú thích: xem Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách đã dẫn các trang 280, 283, 545, 650, đọc tiếp. Tuy nhiên, nhà Lý Trần đã tiến hành biện pháp kiểm soát hoạt động giao thương với nước ngoài một cách gắt gao, chỉ cho phép tiến hành buôn bán với thương nhân nước ngoài ở khu vực nhất định. Bến Vân Đồn đã trở thành thương cảng lớn nhất thời kỳ này. Xã hội cũng có nhiều bước chuyển biến sâu sắc, phân hóa thành hai thành phần rõ rệt: thống trị và bị thống trị. Tầng lớp thống trị: vua, quý tộc, quan lại và địa chủ là thành phần chủ yếu thuộc tầng lớp này. Trong đó, quý tộc, quan lại không ngừng lớn mạnh về số lượng và có nhiều sự thay đổi về thành phần theo thời gian. Trước hết, những người có mối quan hệ họ hàng với nhà vua, những người trong dòng tộc là thành phần quan trọng trong giới quý tộc và được giao cho nắm giữ những chức quan trọng trách của triều đình. Với chính sách quý tộc thân vương để củng cố quyền lực của nhà Lý Trần đã làm tầng lớp quý tộc mang tính chất dòng họ có sự mở rộng về số lượng. Tuy nhiên, theo thời gian, tính thuần nhất trong dòng tộc đã không đảm bảo cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của triều đình. Nhiều thành phần khác được bổ sung vào hàng ngũ này như nho sĩ đỗ đạt làm quan, địa chủ giàu có dùng tiền để mua chức tước hay người tài giỏi được tiến cử. Tầng lớp bị trị: nông dân làng xã và nô tỳ là thành phần chủ yếu thuộc nhóm này. Trong xã hội, lực lượng sản xuất chủ yếu vẫn là nông dân. Họ được tự do về thân phận nhưng bị ràng buộc bởi chính sách tô thuế của nhà nước. Số lượng các nô tỳ cũng phát triển để phục vụ cho lợi ích của dòng tộc. Trong mối quan hệ giữa các thành phần khác, nô tỳ có sự gắn bó khá gần gũi với nông dân tự do, bởi đa số họ có xuất thân từ đó, người dân tự do, nhưng vì nghèo đói, sa cơ phải bán mình để trở thành nô tỳ. Có những thời điểm, người dân tự do bán mình để làm nô với một cái giá cực rẻ. 3 thăng gạo trị giá 1 quan tiền. Trong khi đó, nhân dân nhiều người phải bán con trai, con gái làm nô tỳ cho người khác, một người trị giá 1 quan tiền. Chú thích: Ngô Sĩ Liên, 2006, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn, trang 485. Đọc tiếp: sự tự do của con người chỉ đủ để đổi được 3 thăng gạo. Sự lớn mạnh của tầng lớp địa chủ quý tộc, trong khi triều đình không đặt ra chính sách để hạn chế sự phát triển của nô tỳ, đã làm cho tầng lớp này ngày càng nhiều về số lượng. Đến giai đoạn nhà Hồ, với chính sách hạng nô được thực hiện thì nô tỳ của quý tộc mới bị khống chế với một số lượng nhất định. Trên cơ sở này, sự phát triển của tầng lớp nô tỳ mới bắt đầu được kiềm hãm. Hai La Mã, tổ chức bộ máy nhà nước. Nhà nước Lý Trần Hồ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chế độ quân chủ trung ương tập quyền. Về cơ bản, trong chính thể ấy, chế độ cá nhân lãnh đạo nắm toàn bộ quyền lực được duy trì và phát triển. Tuy có những sự thay đổi nhất định trong mô hình của từng triều đại, nhưng nhìn chung, tổ chức nhà nước giai đoạn này vẫn thể hiện những dấu ấn chung. Trước hết phải bàn đến vai trò của vua trong chính thể quân chủ giai đoạn này. Về mặt vương quyền, với vị trí tuyệt đối và bất khả xâm phạm, vua tập trung toàn bộ các quyền năng lập pháp, hành pháp, tư pháp. Vua là chủ thể duy nhất có quyền ban hành pháp luật. Nhiều đạo chiếu được ban hành để điều chỉnh kịp thời các quan hệ xã hội, cùng với đó là các công trình pháp điển hóa xuất hiện dẫn đến sự hình thành của nhiều bộ luật khác nhau. Vua quyết định việc bổ nhiệm, phong cấp, bãi nhiệm hệ thống quan lại trong triều. Đồng thời, vua nắm quyền xét xử tối cao, đích thân xét xử và ra quyết định cuối cùng đối với các vụ án quan trọng. Chẳng hạn trường hợp vua Lý Thánh Tông xử kiện ở Điện Thiên Khánh vào năm 1064. Chú thích: Khâm định việc sử thông giám cương mục, sách đã dẫn trang 135. Đọc tiếp: hay vua Lý Anh Tông trực tiếp xử vụ án Đỗ Anh Vũ, vào năm 1150, đầy Anh Vũ làm Cảo Điền Nhi. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn trang 361, đọc tiếp. Về mặt quân sự, vua là tổng chỉ huy quân đội, nhiều vị vua nhà Lý, Trần trực tiếp cầm quân đánh giặc. Các vua nhà Lý lãnh đạo quân đội đánh chiếm Chiêm Thành sang thời Trần. Trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông năm 1257, vua Trần Thái Tông còn tự làm tướng đốc chiến đi trước xông pha tên đạn. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn, trang 428-429, đọc tiếp. Ngoài ra, vua còn là chủ sở hữu tối cao đối với toàn bộ đất đai, độc quyền sử dụng đất đai để phong thưởng cho quý tộc, quan lại, như phong thưởng theo chế độ thực ấp, thái ấp, điền trang. Độc quyền ban hành các thứ thuế để đảm bảo nguồn thu ngân sách quốc gia. Bên cạnh nắm giữ vị trí tối cao của vương quyền, các vua nhà Lý còn là vị chủ tế của thiên hạ trong các nghi lễ tôn giáo. Đặc trưng của vua giai đoạn này là vương quyền và thần quyền kết hợp chặt chẽ với nhau. Các vua nhà Lý thường tiến hành các hoạt động tế tự nhưng chủ yếu hướng đến các nghi thức tôn giáo. Phổ biến nhất là lập đàn cầu cho mưa thuận, gió hòa, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của dân cư. Trong khi đó, các hoạt động tế tự, làm lễ tế trời để củng cố uy quyền thần thánh của cá nhân nhà vua ít thấy sử sách nhắc đến. Chẳng hạn năm 1048, đời vua Lý Thái Tông đã tiến hành lễ lập đàn xã tắc ở ngoài cửa Trường Quảng, bốn mùa cầu đảo mùa màng. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn, trang 288, đọc tiếp. Ngoài ra, để củng cố quyền lực, các vua Lý Trần rất coi trọng sự phát triển dòng tộc, dựa vào dòng tộc để duy trì và củng cố tính tập quyền. Khi khoa cử còn chưa thật sự phổ biến, tính quý tộc, thân vương dường như là sự lựa chọn hoàn hảo của các vị vua nhà Lý Trần. Bằng những chính sách khác nhau, nhà Trần đã củng cố thế lực dòng tộc để họ trở thành hậu thuẫn chính trị vững chắc cho triều đình. Ngoài chính sách khá phổ biến kết hôn nội tộc để duy trì sự thuần nhất dòng họ, tránh uy quyền lọt vào dòng ngoại thích, nhà Trần còn đặt ra nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt cho tầng lớp quý tộc thân vương. Cũng giống như nhà Lý, những người trong dòng tộc được triều đình dành cho nhiều ưu đãi, giao giữ những trọng trách của triều đình. Thời kỳ nhà Trần còn tăng cường lợi ích của dòng tộc bằng các chính sách như phong thưởng cho quý tộc, quan lại thái ấp, điền trang. Đến thời nhà Hồ, việc tuyển bổ quan lại bằng con đường khoa cử rất được chú trọng bởi chính sách mở mang giáo dục của Hồ Quý Ly, tạo ra một đội ngũ quan lại quản lý đất nước có chuyên môn, nghiệp vụ mà không phải xuất thân chủ yếu là từ hoàng tộc. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong việc quan liêu hóa đội ngũ quan lại, giúp việc cho triều đình. Tính chất quý tộc thân vương chủ yếu dựa vào mối quan hệ dòng tộc đã không còn quá phổ biến mà bắt đầu chuyển sang tính chất quan liêu. Ngoài vua, sự phát triển của nhà nước giai đoạn này phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ quan lại giúp việc, quản lý các công việc khác nhau. Các vị vua giai đoạn này không ngừng củng cố sự phát triển quyền lực bằng cách tổ chức một bộ máy nhà nước ngày càng mở rộng, nhiều về số lượng và tăng cường về chất lượng chuyên môn. Nhiều cơ quan xuất hiện bên cạnh các chức quan đã có trong các triều đại trước. Đây là một xu hướng tất yếu. Quyền lực của vua không thể lớn mạnh nếu tổ chức bộ máy đơn giản, ít chức quan, cơ quan giúp việc. Do vậy, khi giai đoạn khắc phục hậu quả sau thời kỳ Bắc thuộc lâu dài đã dần đi vào nề nếp, triều đình có nhiều điều kiện để kiện toàn tổ chức bộ máy. Nhìn chung, giúp việc cho nhà vua, triều đình trung ương tổ chức ra đội ngũ quan lại gồm những chức quan và cơ quan chủ yếu sau. Quan đại thần có vị trí là những người đứng đầu đội ngũ quan lại trong triều đình, có chức năng tư vấn tối cao cho nhà vua trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia. Tùy thuộc vào mỗi triều đại mà số lượng các quan đại thần có sự khác nhau ít hay nhiều. Trong bộ máy nhà nước, đây là những chức quan rất quan trọng. Trong các quyết định được xem là quốc sách do nhà vua đưa ra, đặc biệt là các quyết định liên quan đến vận mệnh của quốc gia, có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ quan đại thần. Họ cùng vua đưa ra chính sách về những vấn đề cụ thể, bàn bạc những chính sách đó. Trên cơ sở này, vua lựa chọn các quyết định theo ý chí của mình. Các cơ quan chuyên môn giúp việc. Đây là những cơ quan phụ trách một công việc nhất định, trên cơ sở sự phân công của nhà vua. Cũng tương tự như quan đại thần, số lượng những cơ quan này khác nhau tùy thuộc vào sự lớn mạnh của triều đình trung ương, sự sắp xếp công việc của nhà vua. Theo xu hướng chung, khi nhà nước ngày càng lớn mạnh thì số lượng các cơ quan chuyên môn ngày càng nhiều. Tuy nhiên, do tính chất kế thừa luôn có trong việc tổ chức bộ máy nhà nước, nên các triều đại sau thường duy trì những cơ quan đã có của triều đại trước và thêm vào những cơ quan khác cho phù hợp với điều kiện mới của quốc gia. Nhà Trần Hồ cũng không nằm ngoài quy luật đó. Số lượng cơ quan của các triều đại này là sự kế thừa những cơ quan đã có từ nhà Lý, có thể thay đổi về tên gọi các cơ quan và tổ chức thêm những cơ quan mới. Các bộ. Theo sự ghi nhận của tư liệu lịch sử, mặc dù còn nhiều điểm chưa thống nhất, các bộ đã xuất hiện vào thời kỳ này và là những cơ quan đóng vai trò quan trọng về quản lý nhà nước ở các lĩnh vực khác nhau. Nhưng với sự sơ sài của tư liệu lịch sử, người nghiên cứu khó có thể đưa ra những kết luận chính xác về số lượng, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ vào thời kỳ này. Tuy nhiên, trên cơ sở đối chiếu với các quy định của nhà nước về tổ chức cán bộ ở những triều đại sau, có thể nhận thấy đây là những cơ quan giúp vua quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực. Ngoài các chức quan và cơ quan của triều đình trung ương, chính quyền địa phương các cấp cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp vua tập trung quyền lực. Do đó, các vị vua trong các triều đại cũng chú trọng cải cách chính quyền địa phương khi có điều kiện. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh quốc gia mà chính quyền địa phương được chia thành các cấp khác nhau ở các giai đoạn khác nhau. Như vậy, chính thể quân chủ giai đoạn này có những đặc điểm cơ bản như trên trong mô hình tổ chức bộ máy. Ngoài ra, ở mỗi triều đại trong từng thời điểm, tổ chức bộ máy có những đặc điểm riêng. Bộ máy nhà nước của các triều đại cụ thể được tổ chức như sau.